Những mẫu chuyện về tấm gương trung thực của Abe Lincoln. Cùng với George Washington, Abe Lincoln là một trong hai vị tổng thống được tôn kính nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sự chính trực là một trong những nguyên nhân khiến tên tuổi của hai vị tổng thống này sống mãi. Những mẫu chuyện được kể dưới đây giúp chúng ta nhận ra rằng một người trung thực với chính bản thân mình chắc chắn cũng sẽ trung thực với mọi người. Và một điều quan trọng nữa là đức tính chân thật cần được tôi luyện từ những năm tháng thiếu thời. Người bán hàng trẻ tuổi. Ngay khi còn là nhân viên phục vụ trong một cửa hàng bách hóa tổng hợp, Abe đã thể hiện năng lực, tính trung thực cùng tinh thần trách nhiệm cao của mình. Dựa vào những trang hồi ký của tiến sĩ Holland, chúng ta sẽ thấy tài năng và đức độ của Abe từ thuở thiếu thời. Một ngày nọ, một người phụ nữ đến cửa hàng bách hóa nơi Abe làm việc để mua một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Tổng số tiền cần thanh toán là 2 đô la và 6 xu 1/4. Nhân viên bán hàng tính nhẩm như vậy. Ngày nay, người ta không còn dùng đến số tiền 1/4 kia nữa. Nhưng vào thời đó, loại tiền này được mượn từ đơn vị tiền tệ của Tây Ban Nha. Sau khi trả tiền đầy đủ, người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng hài lòng. Khách đã ra về, người nhân viên trẻ bỗng chột dạ về phép tính của mình ban nãy. Cậu nhìn lại danh sách các món hàng vừa được mua, tính lại một lần nữa, và hoảng hốt nhận ra toàn bộ số hàng trên chỉ trị giá 2 đô la. Vậy là mình đã tính quá cho vị khách lúc nãy 6 xu 1/4. Abe tự trách mình. Đó chỉ là một món tiền rất nhỏ thôi mà. Nhiều đồng nghiệp của Abe khuyên. Họ cho rằng không cần phải bận tâm vì chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng Abe thì không thể yên lòng khi nó chưa được giải quyết. Mình cần phải hoàn lại món tiền thừa này cho vị khách kia. Abe quyết định. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng ca ngợi nếu như vị khách kia ở một khu phố gần đấy. Sau khi tìm hiểu, Abe biết được rằng nhà của quý bà kia cách cửa hàng vài ba dặm đường. Nhưng chuyện đường xá xa xôi cũng không khiến Abe thay đổi quyết định của mình. Tối hôm đó, sau khi đóng cửa hàng và khóa chốt cẩn thận, chàng thanh niên trẻ đi bộ đến nhà vị khách mà mình đã phụ trách tính tiền lúc sáng. Đến nơi, anh vào nhà trình bày đầu đuôi câu chuyện và xin được gửi lại 6 xu 1/4 mà anh đã tính nhầm. Abe ra về với cảm giác thanh thản trong lòng. Về sau, Abe chính nghĩa là tên gọi gắn liền với tên tuổi của Tổng thống Lincoln đáng kính. Nếu ngay từ trẻ, một người đã rèn luyện cho mình đức tính trung thực, thì mãi mãi về sau, người ấy vẫn sẽ giữ được đức tính đáng quý ấy. Đền một quyển sách. Abe rất thích nằm dưới bóng râm của một gốc cây hay nằm trên nóc căn chòi gỗ để đọc sách hoặc viết lách. Buổi tối, cậu thường ngồi cạnh lò sưởi, làm toán dưới ánh sáng từ ngọn lửa trong lò hắt ra. Cậu thường viết lên chiếc xẻng gỗ dùng để cời lửa, và khi không còn chỗ nào để viết nữa, thì cậu lấy con dao của Tom Lincoln cạo sạch những gì vừa viết trên mặt gỗ để tiếp tục viết thứ khác lên đó. Ban ngày, khi đi ra ngoài, Abe cũng dùng những tấm bản gỗ để làm tính và viết lách. Sau đó, cậu lại cạo chúng đi và viết cái khác lên. Mẹ kế của Abe từng nhiều lần nói đến tính ham đọc sách của cậu. Bà cho biết, Abe rất chịu khó đọc sách. Cháu đọc mọi cuốn sách mượn được. Nếu gặp phải một đoạn nào đó khó hiểu mà không có giấy bên cạnh, Abe sẽ viết lên những tấm ván và để nguyên đoạn văn trên đó cho đến khi tìm được giấy chép lại. Khi có giấy rồi, Abe sẽ viết đoạn văn đó ra giấy và đọc đi đọc lại. Abe có một quyển sổ ghi chép được đóng lại từ những mảnh giấy mà cháu đã ghi chép khắp mọi nguồn. Bằng cách này, Abe đã ghi nhớ mọi kiến thức mình đã thu thập được. Một người bạn từ thuở ấu thơ của Lincoln là John Hand có kể lại về một kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người. John Hand là người đã sống trong gia đình Lincoln 4 năm, từ lúc Lincoln 14 tuổi cho đến năm 18 tuổi. John Hand viết: Sau khi đi làm đồng về, Lincoln, lúc bấy giờ mọi người vẫn gọi là Abe, bước đến tủ chén đĩa, một tay cầm chiếc bánh bột mì, tay kia với lấy quyển sách, ngồi vào ghế bành và bắt đầu đọc. Hai chúng tôi thường cùng đi đào đất, gặt lúa mì, bẻ bắp, rồi gom chúng thành đống và lột vỏ. Nhưng bất cứ khi nào được rảnh rỗi, Abraham lại tranh thủ đọc sách. Chúng ta nên biết rằng vào thời đó, Abe không có nhiều sách để đọc. Quanh vùng không có bất kỳ thư viện nào, nên Abe buộc phải đọc mọi cuốn sách mà cậu có được. Tuy nhiên, đa phần những cuốn sách Abe thích đọc nhất chính là những tác phẩm kinh điển. Chẳng hạn như Truyện Ngụ Ngôn Aesop, Robinson Crusoe Trên Hoang Đảo, Hành Trình Của Những Người Hành Hương, Lịch Sử Hoa Kỳ và Cuộc Đời Của Washington của tác giả Weems. Một lần, Abe mượn được cuốn Cuộc Đời Của Washington của thầy Josiah Crawford. Vì chưa có thời gian đọc nên Abe cất nó vào một chỗ an toàn trong căn chòi gỗ. Abe không ngờ ngay phía sau chiếc kệ nơi cậu cất sách lại có một khe hở. Một đêm bão ập đến, mưa thấm qua kẽ nứt làm cho cuốn sách ướt sũng và hỏng toàn bộ. Abe đứng ngồi không yên vì cậu biết đây là một quyển sách rất có giá trị. Abe cầm tập sách ướt sũng lên, thẫn thờ rảo bước đến nhà thầy Crawford, vô cùng áy náy. Chào Abe, có chuyện gì mà em đến nhà thầy sớm vậy? Thầy Crawford hỏi. Em có một tin không hay muốn báo thầy biết. Abe đáp, mặt buồn bã. Chà, tin không hay à? Có chuyện gì vậy Abe? Thầy còn nhớ quyển sách thầy cho em mượn không à? Cuốn Cuộc Đời Của Washington ấy. Có, thầy nhớ chứ. Thầy ạ, trận mưa tối hôm qua đã làm hỏng hết cuốn sách rồi. Abe đưa tập giấy ướt sũng cho thầy Crawford xem, đồng thời giải thích cho thầy rõ vì đâu mà cậu lại để xảy ra chuyện đáng tiếc này. Chà, quả là tin không vui. Có lẽ em sẽ phải bồi thường quyển sách này cho thầy. Em bị phạt vì tội bất cẩn. Thưa thầy, giá như em có đủ tiền, em sẽ trả tiền sách cho thầy. Nếu vậy, em có thể làm việc cho thầy thay cho việc phải đền bằng tiền mặt. Thầy Crawford nói. Em sẽ làm bất cứ việc gì thầy cho là đúng. Abe đáp. Vậy là sau đó, Abe đến kéo cỏ khô cho thầy Crawford với tiền công 25 xu một ngày. Bởi vì cuốn sách trị giá 75 xu, nên Abe phải làm việc cho thầy Crawford trong 3 ngày. và Abe Lincoln đã thực hiện yêu cầu của thầy Crawford với tất cả sự tự nguyện của mình. Những nguyên tắc vàng trong cách ứng xử của Tổng thống George Washington. Ngay khi mới 14 tuổi, George Washington đã có một cuốn tập ghi chép 110 nguyên tắc ứng xử của mọi người xung quanh. Xin lược trích 54 nguyên tắc chuẩn mực trong phép ứng xử của vị tổng thống này. 1. Mỗi hành vi của bạn, dù nhỏ nhặt nhất, cũng phải thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. 2. Khi nói chuyện với người khác, không được lớn tiếng, không khoa chân múa tay. 3. Lắng nghe người khác nói, không được ngắt lời. Không được ngồi khi người khác đứng. Không đi tiếp khi người khác đã đứng lại. 4. Không được quay lưng vào mặt người khác, đặc biệt là khi đang nói chuyện. Không được rung bàn khi người khác đang viết hay đang đọc sách. Đứng thẳng, không được dựa vào người khác. 5. Không xu nịnh, cũng không giao du với người chỉ thích được tâng bốc. 6. Không đụng vào sổ sách của bất kỳ ai mà không xin phép chủ nhân của chúng. Không đến gần người đang viết thư hoặc nhật ký. 7. Luôn giữ thái độ vui vẻ, thân thiện. Tuy nhiên, trong những sự kiện trang trọng thì phải biết tỏ ra nghiêm nghị, từ tốn. 8. Không được cười nhạo sự đau buồn hay kém may mắn của người khác, dù đó là kẻ thù của bạn. Chính, người có lòng tự trọng và có tư cách đạo đức tốt là người luôn tỏ ra khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh. Phẩm chất này thể hiện ngay từ khi họ còn nhỏ, thông qua việc tôn trọng những người bằng vai vế cũng như tất cả mọi người, dù không ai buộc họ phải làm như vậy. 10. Người lịch thiệp là người biết khuyến khích người khác trình bày ý kiến của họ trước khi nói về bản thân mình, đặc biệt là khi trò chuyện với người lớn tuổi hoặc cấp trên. 11. Trong trao đổi, mua bán, hãy trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. 12. Khi đến thăm người bị ốm, chớ sắm vai bác sĩ đưa ra lời khuyên nếu bạn không giỏi về y khoa. 13. Trong văn nói và văn viết, phải biết dùng lời lẽ sao cho phù hợp với trình độ, hoàn cảnh của người nhận. 14. Không được to tiếng với người khác, nên trình bày quan điểm của bạn một cách nhã nhặn, lịch sự. 15. Không bao giờ được lên giọng dạy bảo bạn bè trong lĩnh vực chuyên môn của anh ta, vì làm như vậy là tỏ ra mình kiêu căng, ngạo mạn. 16. Khi một người đã nỗ lực hết sức mình, dù anh ta có thành công hay không, bạn cũng không có quyền phê bình hay chỉ trích. 17. Khi muốn khuyên bảo hay góp ý cho ai đó, phải cẩn trọng xem xét nên nói điều đó trước mặt mọi người hay nên góp ý riêng. Phê bình ngay lúc đó hay nên chọn một thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc nên dùng những lời lẽ nào. Ngay cả khi người kia đáng bị trách phạt, thì bạn cũng không được bộc lộ sự tức giận, mà chỉ nên góp ý với thái độ hòa nhã, lịch sự. 18. Phải nghiêm túc trước những sự việc có tính chất quan trọng. Nếu bạn muốn góp vui bằng vài câu pha trò dí dỏm, chính bạn phải cố nhịn cười. 19. Nên trách chính bản thân mình trước khi trách người khác. Hãy làm gương cho người khác trước khi nghĩ đến việc dạy bảo họ. 20. Không bao giờ được trách mắng người khác. càng không được nguyền rủa hay mắng mỏ bất cứ ai. 21. Chớ vội tin vào những câu nhận xét chớp nhoáng nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của người khác. 22. Hãy thật lòng thể hiện sự thán phục, ngưỡng mộ đối với người khác, không tán thưởng một cách giả tạo. Luôn giữ phong thái lịch thiệp và khiêm tốn. Hãy bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác mọi lúc mọi nơi. 23. Ăn mặc lịch sự khi xuất hiện ở mọi nơi. Hãy để mọi người xung quanh nhìn thấy bạn trong bộ dạng tươi tỉnh và trang phục phù hợp với hoàn cảnh. 24. Nếu bạn biết quý trọng danh dự và phẩm cách của mình, hãy kết giao với người có tư cách đạo đức tốt. Thà sống cô độc còn hơn là kết bạn với những kẻ vô trách nhiệm và không có lương tâm. 25. Không được đố kỵ với người khác. Luôn giữ thái độ mềm mỏng và thiện chí trong giao tiếp. Đó là dấu hiệu của một cốt cách khiêm nhường, đáng quý. Giữ vững lập trường quan điểm, không để người khác khiêu khích, tác động. 26. Xúi giục người khác tìm hiểu chuyện riêng của ai đó là hành vi không đứng đắn. 27. Đừng bao giờ đưa ra những nhận xét thiếu căn cứ trước mặt những người từng trải hoặc những người có học thức. Không đặt ra những câu chất vấn hiểm hóc, cũng không bàn luận những chủ đề mà người nghe không muốn quan tâm. Không nói những chuyện hoang đường, phù phiếm. 28. Đừng bao giờ đề cập đến những chuyện đau buồn trong lúc mọi người đang vui vẻ. Nếu thấy ai đó nói đến chủ đề này, hãy tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Đừng bao giờ thổ lộ ước mơ của bạn cho người khác biết, ngoại trừ những người thân thiết, đáng tin cậy. 29. Ngưng việc pha trò nếu thấy không có ai hưởng ứng câu chuyện của bạn. Không cười lớn tiếng, cũng không nên cười vô cớ. 30. Không được phép buông lời xúc phạm người khác, không đùa quá trớn nhưng cũng đừng quá nghiêm trang. Đừng bao giờ cười nhạo sự không may của người khác, dù đó là hậu quả do chính họ gây ra. Và không bao giờ được cười nhạo người khác ngay trong trường hợp bạn có cơ hội thực hiện điều đó. 31. Đừng bao giờ tỏ ra tự phụ. Hãy giữ thái độ lịch sự và nhã nhặn. Lời chào cao hơn mâm cỗ, nên hãy nhớ chào hỏi trước, sau đó lắng nghe và trả lời câu hỏi của người khác. Đừng im lặng khi đối phương đang chờ nghe ý kiến của bạn. 32. Đừng bao giờ dèm pha sau lưng người khác và đừng bao giờ đòi hỏi người khác mang lại cho mình bất cứ điều gì. 33. Không đến những nơi mà bạn không biết rõ và không có mục đích. 34. Hãy giữ quan điểm trung lập trong trường hợp có hai ý kiến mâu thuẫn nhau. Không hùa theo ý kiến của ai cả, cũng không bắt ép người khác đồng ý với quan điểm của mình. 35. Không được chỉ trích người khác nếu họ không đạt được kết quả như mong muốn trong công việc. Chỉ có cha mẹ, thầy cô giáo và người hướng dẫn của họ mới có quyền làm điều đó. 36. Không được bới móc sai sót của người khác và cũng không đề cập đến những lỗi lầm hay thất bại của họ. Hãy nhớ, quá hai người biết chuyện thì bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. 37. Không được nhại tiếng địa phương của người đang trò chuyện với bạn, trừ chính khi bạn cũng là người thuộc vùng đó. Trong giao tiếp, hãy thể hiện mình là người có hiểu biết, có văn hóa. Không dùng những lời lẽ khiếm nhã. Khi đề cập đến những vấn đề quan trọng, phải cẩn thận từng lời nói, cử chỉ. Nghĩ thật kỹ trước khi nói, không nói những câu mập mờ, không rõ ý. Không bỏ lẫn câu, đồng thời không được phát ngôn bừa bãi, hấp tấp. Ý tưởng phải mạch lạc, nói năng phải rõ ràng, dứt khoát. 39. Trong hội họp, thảo luận, phải chú tâm lắng nghe người đang phát biểu, không được làm phiền khán thính giả xung quanh. Khi thấy người phát biểu đang lúng túng, đừng tìm cách giúp đỡ, cũng không mớm lời nếu người đó không yêu cầu. Trước khi người ấy kết thúc bài thuyết trình, không được cắt ngang, cũng không đưa ra đáp án. 40. Tuân thủ nghiêm ngặt về giờ giấc, không được đến trễ hẹn, không được thì thầm to nhỏ trước mặt người khác. 41. Không nên so sánh giữa người này với người kia. Nếu có ai đó được khen tặng vì có những nghĩa cử cao đẹp, không được yêu cầu người khác cũng phải thực hiện những hành động tương tự. 42. Không lan truyền những thông tin mà bạn không biết rõ thực hư. Không bao giờ được ngồi lê đôi mắt chuyện của người khác và hãy nhớ giữ kín những bí mật của mình. 43. Không được tò mò vào chuyện tình cảm cá nhân của người khác, cũng không đến gần những người đang trao đổi việc riêng. 44. Đừng bao giờ đảm nhận những việc mà bạn không có khả năng thực hiện. Đã hứa thì phải giữ lấy lời. 45. Khi bạn cam kết thực hiện một việc nào đó, hãy làm hết sức mình. Không được có thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm. Hãy nhớ, người phải gánh chịu mọi hậu quả chính là bạn đấy. 46. Khi cấp trên của bạn hay người lớn tuổi hơn bạn đang nói chuyện với ai đó, hãy im lặng lắng nghe, đừng phát biểu và cũng không được cười cợt. 47. Khi tranh luận, đừng cố tìm cách lấn át hay vượt trội người khác, nhưng cũng không để người khác muốn nói thế nào cũng được. Hãy tuân theo phán xét của số đông, nhưng nên nhớ là ý kiến của số đông không phải lúc nào cũng đúng. 48. Không nói huyên thuyên, dài dòng và cũng không lặp đi lặp lại mãi một chuyện. 49. Không được phê bình người vắng mặt vì như thế là không công bằng. 50. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bộc lộ thái độ nóng giận trước mặt người khác. Dù bạn hoàn toàn có lý do để nổi trận lôi đình thì cũng phải cố kiềm chế bản thân. Khiếu hài hước sẽ giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người. 51. Không ngồi vào vị trí trên cùng phía đầu bàn tiệc, trừ khi trách nhiệm của bạn là phải ngồi ở đó. Đó là vị trí dành cho chủ nhà hoặc người chủ trì bữa tiệc. 52. Khi đứng trước Chúa và những tông đồ của người, hãy cầu nguyện bằng tất cả lòng thành tâm và sự trung thực của mình. Hãy vâng lời đấng sinh thành và ghi nhớ rằng luôn có luật nhân quả. 53. Chọn những thú tiêu khiển bổ ích, không tham gia những trò dã man, tội lỗi. 54. Lao động sẽ giúp bạn nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê cuộc sống và giữ cho lương tâm bạn trong sạch.